Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Năm, ngày 3 tháng 1 năm 2019 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Các nhà hoạt động Việt Nam kêu gọi thách thức luật an ninh mạng. Đài Loan hối thúc 124 du khách Việt mất tích ra đầu thú. Lãnh đạo Quốc hội Mỹ đến Tòa Bạch Ốc nghe trình bày về bức tường biên giới. Tập Cận Bình dọa dùng vũ lực với Đài Loan nhưng muốn thống nhất trong hòa bình.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tin các nhà hoạt động Việt Nam kêu gọi thách thức luật an ninh mạng. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về chợ Đông Ba. Kế tiếp là tường trình của phóng viên đài VOA với đề tài mang niềm vui đến cho những người bất hạnh. Và kết thúc chương trình là tiết mục hỏi đáp y học với bác sĩ Đỗ Văn Hội. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trong cuộc họp ở Nhà Trắng với lãnh đạo lưỡng đảng của Quốc hội, các quan chức về an ninh nội địa sẽ trình bày về nhu cầu cần phải xây dựng tường biên giới Mỹ-Mexico. Đồng thời, ông Trump cũng loan báo chấp nhận tìm kiếm một lộ trình để cấp quy chế pháp lý cho những di dân bất hợp pháp đến Mỹ từ nhỏ. Ông Trump mời các lãnh đạo quốc hội đến tham dự cuộc gặp ở Nhà Trắng vào ngày 2 tháng Giêng, tức 12 ngày kể từ ngày chính phủ liên bang Mỹ bị đóng cửa một phần do yêu sách của ông Trump đòi quốc hội cấp 5 tỷ đô la để xây dựng bức tường biên giới. Các quan chức Bộ An ninh Nội địa sẽ thuyết trình cho lãnh đạo quốc hội, nữ phát ngôn nhân Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết. Cuộc gặp diễn ra vào lúc 3 giờ chiều giờ địa phương tại phòng tình huống của Nhà Trắng, nơi thường tổ chức các cuộc họp về các vấn đề an ninh cấp cao như hoạch định quân sự. Quốc hội mới của Mỹ sẽ chính thức bắt đầu vào ngày 3 tháng Giêng với đảng Dân Chủ giành quyền kiểm soát Hạ viện. Bà Nancy Pelosi, chủ tịch dự kiến của Hạ viện, đã ấn định một buổi bỏ phiếu trong ngày làm việc đầu tiên của tân quốc hội về một dự luật nhằm chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ mà không phải cấp tiền xây tường biên giới theo yêu cầu của ông Trump. Bản kế hoạch Pelosi không phải là điểm bắt đầu bởi vì nó không cấp ngân sách cho an ninh nội địa hay giúp cho các gia đình Mỹ an toàn trước nạn buôn người, ma túy và tội ác, bà Sanders cho biết trong một thông cáo hôm 1 tháng Giêng. Chưa rõ liệu cuộc gặp tại Nhà Trắng do ông Trump sắp xếp này có đưa đến đột phá hay không, phe Dân Chủ kiên quyết phản đối việc xây tường lẫn yêu cầu cấp quỹ xây tường. Cuộc gặp lần này của bà Pelosi và lãnh đạo phe Dân Chủ tại Thượng viện Chuck Schumer là lần đầu tiên họ trở lại Nhà Trắng kể từ sau buổi thảo luận căng thẳng với Tổng thống Trump tại phòng bầu dục hôm 11 tháng 12. Khi đó, ông Trump đã tuyên bố tự hào đóng cửa chính phủ vì an ninh biên giới. Tuy nhiên, sau đó ông đã đổ lỗi cho phe Dân Chủ làm đóng cửa chính phủ. Gói ngân sách hai phần của phe Dân Chủ bao gồm phần thứ nhất là cấp tiền cho Bộ An ninh Nội địa, cơ quan phụ trách an ninh biên giới, ở mức độ hiện nay cho đến ngày 8 tháng 2 và cấp 1,3 tỷ đô la cho hàng rào biên giới và 300 triệu đô la cho những hạng mục an ninh biên giới khác như máy quay hình và công nghệ. Phần thứ hai sẽ cấp quỹ cho các cơ quan liên bang khác như Bộ Nông nghiệp, Bộ Nội vụ, Bộ Giao thông, Bộ Thương mại và Bộ Tư pháp cho đến hết năm tài chính vào ngày 30 tháng 9. Nếu phe Cộng hòa bác bỏ đạo luật cấp ngân sách cho các cơ quan không liên quan gì đến an ninh biên giới, phần thứ hai của gói ngân sách, thì họ sẽ bị xem là cầm giữ những cơ quan này và gần 800.000 viên chức nhà nước đang bị ảnh hưởng thành con tin trong tham vọng xây dựng bức tường biên giới của Tổng thống Trump. Kế hoạch xây tường nằm trong chính sách di trú cứng rắn của ông Trump nhằm lấy lòng những cử tri bảo thủ của đảng Cộng hòa.
Mỹ và Trung Quốc đang đối mặt với áp lực ngày càng lớn, phải hòa hoãn trong cuộc tranh chấp thương mại, giữa bối cảnh thị trường thắc thỏm lo ngại và có những dấu hiệu cho thấy kinh tế suy yếu, theo các nhà phân tích. Cuộc chiến thuế quan giữa Trung Quốc và Mỹ đã khiến kinh tế Trung Quốc chậm lại và khơi ra lo ngại tăng trưởng kinh tế Mỹ sẽ sụt giảm nếu tranh chấp kéo dài, khiến các công ty và người tiêu dùng bị ảnh hưởng nặng hơn vì giá cả hàng nhập khẩu và xuất khẩu cao hơn. Eswar Prasad, giáo sư chính sách thương mại tại Đại học Cornell ở Mỹ, nói với AP rằng Mỹ và Trung Quốc hiện có lợi ích chung mạnh mẽ để đạt một thỏa thuận nhằm ngăn niềm tin của doanh nghiệp và nhà đầu tư trượt dài. Niềm tin đó đã bị ảnh hưởng mạnh ở cả hai nền kinh tế. Vương Dũng, một chuyên gia về quan hệ quốc tế tại Đại học Bắc Kinh, đồng ý rằng những đe dọa về kinh tế có thể có lợi cho các cuộc đàm phán bằng cách thúc đẩy Bắc Kinh hướng tới những thay đổi theo định hướng thị trường mà Mỹ tìm kiếm từ lâu. Tuy nhiên, vượt qua những khác biệt phức tạp giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới sẽ không hề dễ dàng. Những khó khăn bao gồm việc Tổng thống Donald Trump khăng khăng đòi Trung Quốc mua nhiều sản phẩm của Mỹ, cho tới những cáo buộc của nhiều người nói rằng Bắc Kinh đánh cắp các bí mật thương mại từ các công ty nước ngoài hoạt động tại Trung Quốc. Các cuộc đàm phán giữa hai quốc gia dự kiến sẽ tiếp tục vào tuần tới. Cao Phong, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết tuần trước rằng hai bên đã có những sắp xếp cụ thể cho các cuộc gặp mặt trực tiếp và đang nói chuyện qua điện thoại. Ông Cao không cung cấp thông tin chi tiết và Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ từ chối xác nhận các cuộc đàm phán. Thế giới đang thấp thỏm theo dõi. Trung Quốc và Mỹ, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, là hai động cơ chính của thế giới, theo lời Tống Lợi Phương, một nhà kinh tế tại Đại học Nhân dân ở Bắc Kinh. Điều này làm cho tranh chấp của hai nước trở thành một vấn đề không chỉ riêng giữa hai nước mà cho cả thế giới, cũng vẫn theo lời ông. Tranh chấp này là một yếu tố chính của tăng trưởng toàn cầu chậm lại, ông Tống nói. Tranh chấp này là một yếu tố chính của tăng trưởng toàn cầu chậm lại và một thỏa thuận sẽ giúp kiềm hãm sự suy yếu của nền kinh tế của hai nước và của thế giới. Ông Trump từ lâu đã phàn nàn về thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc mà trong năm 2017 ở mức 336 tỷ đô la và có phần chắc sẽ cao hơn trong năm 2018. Mỹ cáo buộc Trung Quốc tìm cách giành vị thế dẫn đầu của Mỹ về công nghệ bằng cách xâm nhập mạng máy tính của các công ty Mỹ để đánh cắp bí mật thương mại và ép các công ty Mỹ chuyển giao công nghệ như là mức phí vào thị trường Trung Quốc. Cố gắng buộc Trung Quốc cải cách theo đòi hỏi của mình, Washington đã áp thuế lên 250 tỷ đô la hàng nhập khẩu của Trung Quốc. Bắc Kinh phản kích bằng cách đánh thuế 110 tỷ đô la lên hàng hóa của Mỹ. Ông Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình đã đồng ý hưu chiến 90 ngày để cố gắng giải quyết những khác biệt. Kể từ đó, áp lực hòa hoãn càng tăng khi rủi ro kinh tế ở Mỹ và Trung Quốc trở nên lớn hơn và thị trường tài chính chao đảo. Trong năm 2018, chỉ số chứng khoán được theo dõi sát sao nhất của Mỹ đã giảm gần 6%, thành tích kém cỏi nhất kể từ năm 2008. Chỉ số chứng khoán Thượng Hải cũng sụt 25%.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042, số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3, được viết là PSIPHON3. Để các công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Luật an ninh mạng của Việt Nam chính thức có hiệu lực từ ngày đầu tiên của năm 2019, nhưng trong những ngày này, liên tục có nhiều nhà hoạt động vì tự do dân chủ và những người khác có nhiều ảnh hưởng trên mạng xã hội cùng đưa ra lời kêu gọi hãy bất tuân hoặc thách thức luật này. Bộ luật gây nhiều tranh cãi lo lắng đã được ban hành từ hồi tháng 6 năm 2018. Hôm 1 tháng 1 năm 2019, các báo lớn ở Việt Nam, trong đó có Lao Động và trang Zing News, công bố tóm tắt những hành vi bị cấm trên mạng kể từ thời điểm luật có hiệu lực. Đứng hàng đầu là các hành vi được coi là chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hay xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân, đưa ra thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho các hoạt động kinh tế xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, cũng là hành vi có thứ tự cao ở trong danh sách cấm. Ngoài ra, bản tóm tắt đề cập đến những hành vi bị cấm khác, trong đó có việc thực hiện tấn công mạng, khủng bố mạng, gián điệp mạng, tội phạm mạng, gây sự cố, tấn công, xâm nhập, chiếm quyền kiểm soát, làm sai lệch, gián đoạn, ngưng trệ, tê liệt hoặc phá hoại hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia. Trong khi đó, cùng thời điểm đầu năm mới, nhóm các nhà hoạt động trẻ có tên là SaveNet đã tung ra trên mạng cuốn cẩm nang luật an ninh mạng những điều cần biết, mà theo lời giới thiệu của nhóm có mục đích xóa đi những đồn đoán rằng giờ đây bất cứ ai lên tiếng chỉ trích chính quyền ở trên mạng xã hội đều dễ dàng bị bắt bớ và xét xử. Nhóm được thành lập vào tháng 6 năm 2018 và hoạt động nhằm thúc đẩy nhận thức của cộng đồng về quyền tự do ngôn luận, cho biết thêm rằng cuốn sách 90 trang của họ cũng giúp trả lời câu hỏi đặt ra là chúng ta có nên tự kiểm duyệt mình hay không. Theo SafeNet, cuốn sách có những phân tích thấu đáo về luật, nhờ đó mỗi người có thể tự đưa ra những quyết định sáng suốt và chủ động hơn trong cách ứng xử trên Internet, đặc biệt trong việc nói lên chính kiến của mình về các vấn đề chính trị xã hội. Trong phần cuối của cuốn cẩm nang, các tác giả khẳng định rằng một số điều của luật an ninh mạng là không cần thiết và không phù hợp trong thời đại công nghệ số hiện nay. Dù luật đã được thực thi, nhóm tác giả vẫn đưa ra đề xuất hoãn thi hành và đề nghị các cơ quan nhà nước, bao gồm cả Bộ Công an và Bộ Thông tin Truyền thông, hãy nghiên cứu và đánh giá lại, và nếu cần, hãy điều chỉnh luật an ninh mạng và các quy định liên quan. Hai ngày trước khi luật có hiệu lực, nhà hoạt động nữ Phạm Đoan Trang viết trên trang Facebook cá nhân rằng trong khi có những người lo sợ, chị không tin rằng Đảng Cộng sản và Bộ Công an có thể bịt miệng được những người như chị, người được vinh danh nhiều lần với các giải thưởng nhân quyền của nước ngoài. Lý giải về niềm tin của chị, trong đó điều hàng đầu theo chị là đến lúc này, khi người dùng Việt Nam đã quen với Internet và mạng xã hội, đã nghiện, bắt họ trở về trạng thái câm mù điếc như trước kia là điều bất khả thi. Một lý do khác, theo nhà hoạt động nữ có khoảng 58.000 người theo dõi trên mạng xã hội, đó là với năng lực quản lý tồi tàn của mình, nhà cầm quyền độc tài chẳng hy vọng làm được cái gì triệt để. Chị viết thêm, không kẻ độc tài nào có thể kiểm soát 100% đời sống của nhân dân, kể cả trong chế độ toàn trị như Việt Nam. Đơn giản là chúng không có đủ nguồn lực, nhất là trong tình trạng kinh tế sa sút, ngân sách thâm hụt, lòng dân đổ vỡ như ở Việt Nam hiện nay. Từ góc nhìn của một cựu luật sư, ông Lê Công Định đưa ra phân tích trên trang Facebook cá nhân, cho thấy luật an ninh mạng một mặt cho phép nhà nước thu thập thông tin cá nhân của công dân, mặt khác lại hạn chế quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và tiếp cận thông tin của công dân, vốn là các quyền đã được nêu ở trong hiến pháp. Nhà hoạt động từng là tù nhân lương tâm nhấn mạnh rằng luật này thật bất công và bất hợp lý vì nó xâm phạm quyền con người và quyền công dân. Trên trang Facebook có khoảng 40.000 người theo dõi, ông Định đưa ra lời kêu gọi rằng với bổn phận lương tâm và đạo đức của mỗi công dân, họ hãy xem nó như chưa tồn tại và thậm chí khi cần thì hãy vi phạm nó. Nhà báo kỳ cựu Hoàng Hải Vân có lượng theo dõi lên đến xấp xỉ 75.000 người trên Facebook, không trực tiếp nhắc đến luật an ninh mạng và một quy định mới đây về những điều nhà báo không được làm trên mạng xã hội. Song ông đưa ra ý kiến hôm 2 tháng 1 rằng khi chúng ta viết đúng, viết không đổi trắng thay đen, hay ngược lại, khi chúng ta viết một cách vô tư không vì lợi ích của phe nhóm nào mà chỉ vì lợi ích của đất nước và người dân thì chẳng sợ bất cứ thứ gì, nếu sợ thì không nên làm báo. Nữ doanh nhân Lê Hoài Anh, người thường lên tiếng vì tiến bộ xã hội và có lượng người theo dõi lên đến 305.000, đăng một ý kiến ngắn hôm 2 tháng 1 bày tỏ rằng cho dù luật an ninh mạng đã đi vào thực thi, song nếu mọi người viết đúng, phê đúng, đặt câu hỏi đúng thì cứ việc viết thôi. Theo bà, làm như vậy, những người lên tiếng trên Internet, trên mạng xã hội không phải sợ bất cứ ai cả. Võ sư Đoàn Bảo Châu, người cũng là nhà văn và phóng viên, trong bài viết mà ông gọi là đôi lời đầu năm với bạn bè trên Facebook, cho rằng luật an ninh mạng hay bất kỳ một luật nào sinh ra cũng không bao giờ khiến cho những người yêu quý sự thật và có khát vọng cải tạo xã hội bằng ngòi bút nào đúng, chứ đừng nói tới run sợ. Liên hệ đến cuộc đấu tranh chống tham nhũng của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, ông Châu bày tỏ quan điểm rằng nếu người dân không dũng cảm lên tiếng, nếu mạng xã hội bị hạn chế sức mạnh, nhiều quan chức bị nghi là phạm tội tham nhũng ở các địa phương sẽ thoát tội và sẽ hạ cánh an toàn. Do vậy, võ sư có tầm ảnh hưởng tới gần 100.000 người theo dõi đã gửi thông điệp tới giới lãnh đạo nhà nước rằng các ông hãy chọn người thực thi luật an ninh mạng một cách tử tế để tránh lạm quyền, dùng luật sai mục đích cản trở sự phát triển của đất nước. Các bài viết của các nhà hoạt động và những người có nhiều ảnh hưởng như kể trên đã nhận được nhiều ủng hộ, thể hiện qua hàng nghìn phản ứng yêu thích và hàng trăm lời bình luận đồng tình. Trên Facebook những ngày này, giới hoạt động chia sẻ những hình ảnh cho thấy nhiều người cầm các biểu ngữ kêu gọi bất tuân phản đối luật an ninh mạng, hoặc các biểu ngữ viết rằng luật an ninh mạng tức đoạt tự do nhân quyền. Trong một bài báo hôm 1 tháng 1, trang Zing.vn ở Việt Nam trích lời Trung tướng Hoàng Phước Thuận, nguyên Cục trưởng Cục An ninh mạng, này là Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao, khẳng định luật an ninh mạng không ảnh hưởng đến quyền tự do ngôn luận. Theo lời vị Trung tướng Công an, không có gì cản trở ngôn luận nếu chúng ta trình bày đúng quan điểm của chúng ta mà không vi phạm. Ông Thuận giải thích thêm rằng luật an ninh mạng nhắm đến việc cấm những hành vi trên mạng tương ứng với 29 nội dung mà bộ luật hình sự cấm. Quan chức công an này đưa ra ví dụ minh họa như sau: không thể nào đe dọa giết người trên mạng lại được tự do, trong khi đe dọa giết người ở đời thực lại bị bắt. Tương tự, không thể nào kích động biểu tình ở ngoài đời thì bị xử lý, còn trên mạng thì không. Trang Facebook chính thức của Chính phủ Việt Nam hôm 30 tháng 12 năm 2018 đăng thông báo luật an ninh mạng chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 với phần tóm tắt các quy định chính trong luật. Bài viết nhận được hơn 600 phản ứng yêu thích và 28 lời bình luận, trong đó bình luận hiện lên trên cùng viết rằng mấy đứa phẫn nộ về luật an ninh mạng thì một là phản động, hai là hay đặt điều vụ oan, ba là bán hàng online. Lời bình luận hiện lên ở vị thứ nhì cho rằng người dân Việt Nam ủng hộ luật này vì nó đúng đắn, hợp lòng dân. Vẫn lời bình luận này nói thêm rằng luật đã ngăn chặn những người bị xem là bọn phản động lưu vong xuyên tạc chống nhà nước Việt Nam. Hai lời bình luận này nhận được lần lượt 45 và 11 phản ứng yêu thích trên trang Facebook của Thông tin Chính phủ.
Cơ quan di trú Đài Loan đã tìm ra 24 du khách Việt Nam và kêu gọi 124 du khách mất tích khác ra đầu thú. Truyền thông Đài Loan cho biết hôm 2 tháng 1. Taiwan News dẫn thông tin từ cuộc họp báo vào ngày đầu năm dương lịch tại sân bay quốc tế Đào Viên, Đài Loan, cho biết kể từ khi cơ quan di trú quốc gia Đài Loan lập ra tổ chuyên án để săn lùng 152 du khách Việt biến mất khỏi các đoàn khách tham quan Đài Loan vào tháng trước, đã có 24 người bị bắt giữ, 4 người tự nguyện về nước trước đó, còn lại 124 người vẫn trên danh sách mất tích. Theo cơ quan di trú của Đài Loan, những người Việt bị bắt vi phạm vào Điều 74 của Đạo luật di trú Đài Loan và có thể bị kết án lên tới 3 năm tù hoặc đối mặt với mức phạt lên tới 90.000 đài tệ, tức là khoảng 2.900 đô la. Cơ quan di trú Đài Loan kêu gọi cộng đồng người Việt ở Đài Loan nếu biết những người mất tích, hãy kêu gọi họ ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng và sớm trở về quê nhà. Cơ quan di trú của Đài Loan cũng cảnh báo những người chứa chấp các du khách Việt cũng sẽ đối mặt với bản án lên đến 2 năm tù giam về tội che giấu tội phạm. Đây là vụ mất tích du khách lớn nhất kể từ khi Đài Loan nới lỏng thị thực cho du khách của một số nước, trong đó có Việt Nam. Chính phủ Đài Loan xem đây là một hoạt động buôn người nghiêm trọng và chính sách nới lỏng thị thực của họ đang bị lạm dụng để đưa người vào Đài Loan với các mục đích khác ngoài du lịch. Trước đó, cơ quan quản lý các đoàn du lịch ET Holiday của Đài Loan cho biết họ đã tiếp nhận 4 đoàn du khách Việt Nam với 153 người từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 12. Nhưng 152 người đã biến mất sau đó, chỉ còn lại một người duy nhất là hướng dẫn viên. Vụ việc này đã khiến cho Cục Lãnh sự của Bộ Ngoại giao Đài Loan hủy thị thực của 152 du khách trong cuộc, đồng thời hủy đơn đăng ký của 182 du khách Việt Nam khác đang chuẩn bị theo đoàn sang du lịch Đài Loan.
Tiếp theo đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Yêu cầu Nga lập tức thả một thủy quân lục chiến Mỹ đã về hưu bị Nga cầm giữ về cáo buộc làm điệp viên, đồng thời đòi Nga giải thích tại sao lại bắt ông, Bộ trưởng Ngoại giao Mike Pompeo nói hôm 2 tháng 1. Ngoại trưởng Pompeo hiện đang ở Brasilia để dự lễ nhậm chức của Tổng thống mới của Brazil, nói chính phủ Mỹ hy vọng lãnh sự quán Mỹ sẽ được tiếp cận ông Paul Whelan nội trong vòng vài giờ. Chúng tôi đã nói rõ với người Nga rằng chúng tôi sẽ tìm hiểu thêm về những cáo buộc để xem ông ấy bị buộc tội gì và nếu ông ấy bị cầm giữ một cách không thích đáng thì chúng tôi sẽ yêu cầu trả ông ấy về Mỹ ngay lập tức, ông Pompeo nói. Tại Moscow, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nga được hãng tin RIA trích lời cho biết Nga đã cho phép lãnh sự Mỹ tiếp cận ông Whelan. Cơ quan an ninh liên bang Nga FSB bắt giữ ông Whelan hôm 28 tháng 12 và mở một vụ án hình sự chống lại ông. Bộ Ngoại giao Mỹ không xác nhận trong tức thời tin Moscow đã cho phép tiếp cận ông Whelan về lãnh sự. Gia đình ông Whelan hôm 1 tháng 1 nói ông đến Moscow để dự đám cưới của một cựu chiến hữu và hoàn toàn vô tội về cáo buộc làm gián điệp. Anh của ông Whelan, David, cho biết người em trai đang dự tiệc cưới tại khách sạn Moscow thì mất tích. Không có nghi ngờ gì là Paul vô tội và chúng tôi tin rằng các quyền của Paul sẽ được tôn trọng, gia đình ông Whelan nói trong một dòng chia sẻ trên Twitter hôm 1 tháng 1. Cơ quan an ninh Liên bang Nga FSB xác nhận ông Whelan đã bị bắt giữ hôm 28 tháng 12, nhưng không đưa ra thêm chi tiết nào về các hoạt động gián điệp mà ông bị cáo buộc. Theo luật của Nga, gián điệp có thể lãnh án tù từ 10 đến 20 năm. David Whelan nói với CNN rằng em trai của ông, người đã từng phục vụ ở Iraq, đã đến Nga nhiều lần trước đây trong các chuyến công tác và vì mục đích cá nhân, và đã làm hướng dẫn viên du lịch cho một số khách đến Nga dự tiệc cưới. Bạn bè của ông đã thông báo về việc ông bị mất tích ở Moscow. David Whelan từ chối bình luận về tình trạng công việc của em ông tại thời điểm bị bắt giữ và liệu em ông có đang sống ở Novi, Michigan, theo địa chỉ trong hồ sơ hay không. Bob Wagner, một nhà cung cấp phụ tùng ô tô có trụ sở ở Michigan, cho biết ông Whelan là giám đốc bảo mật toàn cầu của công ty. Ông ấy chịu trách nhiệm giám sát an ninh tại các cơ sở của chúng tôi tại Pontiac, Michigan và tại các địa điểm khác của công ty trên khắp thế giới. Daniel Hoffman, một quan chức đứng đầu văn phòng CIA tại Moscow, nói có khả năng, thậm chí là rất có khả năng, là Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh bắt ông Whelan để trao đổi lấy Maria Butina, một công dân Nga, người mới nhận tội hôm 13 tháng 12 là điệp viên có nhiệm vụ tạo ảnh hưởng trong các tổ chức và nhóm bảo thủ của Mỹ. Nga nói bà Butina bị ép buộc nhận tội về việc làm điệp viên cho Nga và điều đó sai sự thực. Trong một bức thư công bố hôm 30 tháng 12, Tổng thống Putin nói với Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Moscow sẵn sàng tham gia một cuộc đối thoại về một nghị trình bao gồm nhiều lĩnh vực. Điện Kremlin cho biết sau khi một loạt nỗ lực nhằm tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo bất thành. Vào cuối tháng 11, Tổng thống Trump hủy một cuộc gặp đã được lên kế hoạch với Tổng thống Putin bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Argentina, viện lý do các căng thẳng liên quan tới sự cố các lực lượng Nga bắn vào các tàu hải quân của Ukraine và sau đó chặn bắt các tàu này. Các mối quan hệ giữa ông Trump với ông Putin bị soi xét vì cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller về vai trò của Nga bị cho là can dự vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 và khả năng có sự thông đồng giữa chiến dịch vận động tranh cử của ông Trump với Nga. Moscow phủ nhận đã can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ. Ông Trump cũng khẳng định là không có sự thông đồng nào và đả kích cuộc điều tra của công tố viên Mueller là một cuộc truy sát chính trị. Các mối quan hệ Nga-Mỹ tuột dốc sau khi Moscow thôn tính bán đảo Crimea của Ukraine vào năm 2014. Washington và các đồng minh phương Tây áp đặt một loạt các biện pháp chế tài lên các quan chức, cơ quan và ngân hàng của Nga.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi đảo tự trị Đài Loan từ bỏ mong ước độc lập và chấp nhận là một phần lãnh thổ của đại lục. Ông Tập tái khẳng định chính sách lâu dài của Trung Quốc đối với Đài Loan trong bài diễn văn hôm 2 tháng Giêng, kỷ niệm 40 năm ngày công bố bài diễn văn mang tính bước ngoặt, nhan đề Thư gửi đồng bào Đài Loan, mà cuối cùng đưa tới quan hệ ngoại giao giữa hai đối thủ.
Người Hoa không nên đánh nhau, chúng tôi sẵn sàng nỗ lực hết sức với sự chân thành lớn nhất để thống nhất đất nước một cách hòa bình, bởi vì điều này phục vụ lợi ích tốt nhất của đồng bào hai bờ eo biển và cả quốc gia. Chúng tôi sẽ không loại trừ việc sử dụng vũ lực và sẽ bảo lưu mọi lựa chọn cho các biện pháp cần thiết. Điều này nhắm vào sự can thiệp của nước ngoài và một nhóm nhỏ những người chủ trương độc lập và ly khai cùng các hoạt động của họ. Điều này hoàn toàn không nhắm vào đồng bào Đài Loan.
Đáp lại, Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn cùng ngày tuyên bố hòn đảo này sẽ không bao giờ chấp nhận mô hình chính trị một quốc gia hai chế độ. Bà bác bỏ lời kêu gọi của ông Tập và hối thúc Trung Quốc ủng hộ dân chủ. Một ngày trước, bà Thái nói rằng Trung Quốc phải chấp nhận vị thế của Đài Loan là một hòn đảo tự trị, dẫn ra những khác biệt cơ bản giữa các giá trị và lối sống và hệ thống chính trị của hai nước. Trung Quốc và Đài Loan phân ly sau cuộc nội chiến năm 1949, khi lực lượng Quốc dân đảng của Tưởng Giới Thạch bị lực lượng Cộng sản của Mao Trạch Đông đánh bật khỏi đại lục và chạy ra đảo Đài Loan nương náu. Đang nỗ lực khôi phục hệ sinh thái của các dạng san hô ở khu vực Biển Đông đang tranh chấp. Theo Bộ Tài nguyên cho biết, giữa những lo ngại, các hoạt động cải tạo bồi đắp của nước này đã hủy hoại môi trường. Các cơ sở bảo vệ và khôi phục san hô đã được dựng lên trên các bãi đá chữ thập, Subi và đá Vành Khăn, ba hòn đảo nhân tạo lớn nhất mà Trung Quốc chiếm giữ trong quần đảo Trường Sa, và hoạt động khôi phục đã bắt đầu vào đầu năm mới, Bộ cho biết, theo báo cáo của South China Morning Post. Hôm thứ Ba, website của Bộ thông báo tiến hành các cuộc khảo sát để xác định thêm các khu vực nơi san hô sẽ được bảo vệ và khôi phục, sử dụng phương pháp khôi phục tự nhiên để giúp các dạng san hô tự hồi phục, được bổ trợ bằng các phương pháp nhân tạo và các kỹ thuật được phát triển đặc biệt cho Trường Sa. Vào tháng 7 năm 2016, một tòa án quốc tế đã phán quyết rằng việc cải tạo bồi đắp đất và xây dựng các đảo nhân tạo của Trung Quốc đã gây nên tác hại nghiêm trọng cho môi trường rạn san hô. Tòa án nói, Trung Quốc đã vi phạm nghĩa vụ bảo tồn và bảo vệ các hệ sinh thái mong manh và môi trường sống của các loài bị cạn kiệt, bị đe dọa hoặc có nguy cơ tuyệt chủng và gây ra tác hại không thể khắc phục được đối với môi trường biển. Bắc Kinh đã bác bỏ phán quyết này và nói rằng hoạt động thi công của họ là một dự án xanh. Năm 2015, Cục Hải dương Quốc gia của Trung Quốc cho biết hoạt động xây cất không làm biến đổi sức khỏe của hệ sinh thái ở quần đảo Trường Sa, nhưng họ đề nghị trồng, sửa chữa và cấy san hô sau khi thi công. Trung Quốc đã tiến hành một chương trình bồi đắp cải tạo đất ở Trường Sa từ năm 2013 đến năm 2016. Hoạt động này mở rộng các bãi san hô, một số bãi lúc đầu chìm dưới nước khi thủy triều dâng lên, thành các đảo rộng tới 558 ha. Các tàu xây cất đã làm đứt gãy các dạng san hô, hút các mảnh vỡ và thổi chúng lên bờ. Điều mà Bộ Ngoại giao Trung Quốc khi đó nói là mô phỏng quá trình tự nhiên của bão biển quét qua và di chuyển các phế liệu sinh học mà dần dần phát triển thành ốc đảo trên biển. Việc này đã bị các nhà sinh học hải dương chỉ trích là tàn sát mọi loài sinh vật sống quanh các dạng san hô và dầm phá.
Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về chợ Đông Ba.
Theo tài liệu ghi lại, thì chợ Đông Ba ở Cố Đô Huế được xây dựng từ thời vua Thành Thái năm 1899, nghĩa là tính đến năm 2019 này, chợ Đông Ba bước vào tuổi 200. Mặt chính của chợ nằm trên đường Trần Hưng Đạo, mặt sau giáp sông Hương. Sau chiến tranh vào năm 1987, chợ Đông Ba được đại trùng tu và mang kiến trúc như ngày nay. Những đặc sản nổi tiếng xứ Huế được bày bán đầy đủ tại đây như kẹo mè sửng, mắm tôm chua, nem chả, quyết hương cần, hạt sen tịnh tâm.
Chợ này là chợ Đông Ba, chợ truyền thống đã có từ lâu đời rồi. Mà đặc biệt là người ta thường hay bán hàng đặc sản nhiều. Đa số là khách du lịch là mình bán được những hàng đặc sản, còn dân địa phương thì là chỉ mua những cái thứ nhu yếu phẩm thôi.
Có người nói đã đi chợ Đông Ba mà không ghé các gian hàng bán ruốc, bán tôm chua thì coi như chưa đi tới chợ. Món tôm chua thì có người thích ăn tôm lớn, có người thích ăn tôm nhỏ. Nhưng cho dù có lớn nhỏ cỡ nào thì mấy mẹ mấy o tiểu thương sắp xếp đâu đó có lớp có lan. Những chiếc nón bài thơ nổi tiếng xứ mộng mơ đất thần kinh cũng được bày bán rất nhiều tại đây. Rồi vải vóc cùng để ấp chợ Đông Ba để khách thoải mái lựa chọn.
Thấy cái gì thích mua lung tung hết, nhiều mặt hàng mỗi người mua sở thích, thấy nước ngoài cũng thích lắm. Mùa hè còn mùa mưa này là khách tay đông. Nói chung thì cũng hên xui lắm, có ngày có khách, có ngày không có.
Chợ Đông Ba có 2.700 lô, là khu chợ tập trung tiểu thương và khách du lịch đến mua sắm lớn nhất tỉnh Thừa Thiên Huế. Bên trong chợ bạn hàng chen chúc nhau, hàng thủ công tinh xảo của các o các mệ làm ra được bày bán rất nhiều. Còn đây là lầu chuông của chợ Đông Ba, nơi buôn bán quần áo vải vóc từ bình dân cho đến cao cấp. Tất cả mọi thứ liên quan đến may mặc khách đều có thể tìm được ở đây.
Thì nói chung là mỗi người tự tạo cho mình một cái sự thoải mái cho con. Khó khăn thì cái nó cũng có sẵn.
120 năm qua, trải qua bao dầu bể, cho dù phố Trường Tiền đã đổi tên thành đường Trần Hưng Đạo, người dân cố cựu ở đây vẫn quen nói là đi phố mỗi khi có việc ra đây và ghé chợ Đông Ba. Ai đó nói rằng muốn biết sự hưng thịnh của một vùng, muốn tìm hiểu văn hóa của một xứ, muốn hiểu tâm tính người dân địa phương không gì bằng đi chợ. Hãy thử đi chợ Đông Ba một lần khi tới Huế, sẽ nhận ra ngay điều đó thôi mà.
Đến đây là tường trình của phóng viên Đài VOA với đề tài Mang niềm vui đến những người bất hạnh.
Một công viên trung tâm tại thủ đô Washington DC trong ngày cuối năm 2018, cộng đồng người Việt ở đây tổ chức chương trình chia sẻ niềm vui dành cho những người vô gia cư và kém may mắn trong dịp đặc biệt này của năm. Chương trình đã thu hút hàng trăm người lang thang sinh sống trên các con phố của thủ đô nước Mỹ tới tham dự. Tới đây, trong một ngày cuối năm lạnh giá, họ được nhận những phần ăn miễn phí nóng hổi do những tình nguyện viên của chương trình tự tay chuẩn bị và đem tới phục vụ. Anh Nguyễn Hữu Thắng, tình nguyện viên nói:
vào những cái ngày lễ thì mình thường là mình quây quần bên gia đình và mình hay vui và của cuộc sống của mình, nhưng mà ngoài đó, ngoài kia cũng rất là nhiều người thiếu thốn và họ không có gia đình, họ những cái cuộc sống rất là vất vả. Thì em thích cái event này là tại vì em ra đây em giúp được người ta, em mang cái nụ cười đến vào ngày lễ cho những người thiếu thốn, những người họ bất hạnh tí. Thì cái ngày lễ là những cái ngày mà mình nên nhớ là mình hạnh phúc hơn người khác, mình cũng nên share cái điều hạnh phúc đó với mọi người để mà mọi người ai cũng vui vẻ.
Còn ông Kelly Miller, một tình nguyện viên khác thì cho biết:
Ồ, đây là một hoạt động rất ý nghĩa. Vẫn còn rất nhiều người vô gia cư và họ rất cần đồ ăn cũng như quần áo ấm trong những ngày lạnh giá này.
Chị Tiên Lê, một tình nguyện viên khác cũng nói:
Event này của các đoàn cũng được là 6-7 năm rồi. So mỗi năm tụi em có nhiều volunteer to help out. So cái event này có pretty meaningful nên em rất là thích event này.
Ngoài thức ăn thì trong dịp này các tình nguyện viên của chương trình cũng mang đến quần áo ấm cho những người vô gia cư. Hơn 200 bộ quần áo ấm các loại đã được trao tặng cùng những đồ dùng thiết yếu hàng ngày như kem, bàn chải đánh răng và xà bông, dầu gội. Nguồn kinh phí hàng nghìn đô la cho mỗi chương trình như thế này có được là nhờ vào sự đóng góp của chính những tình nguyện viên và cộng đồng người Việt khu vực ngoại ô thủ đô Washington. Anh Phạm Tiến Trung, Hội trưởng Hội Kết đoàn Virginia cho biết:
Em nghe được mọi người nói cũng ủng hộ những cái chương trình này và cũng cảm thấy như kiểu là cộng đồng người Việt Nam mình ấy, lứa tuổi từ nhỏ đến lớn đến người có tuổi, ai cũng gọi là rất là thích cái này, cảm thấy là rất là tự hào đây là một cái chương trình của những người Việt Nam ở đây mà không thể giúp người châu Á không ở trong cộng đồng không mà có thể giúp được những người trong cộng đồng bên Mỹ nói chung.
Trong cái lạnh giá của mùa đông ở thủ đô Washington DC, những hoạt động như thế này thực sự mang lại niềm vui và cả sự ấm áp tình người cho hàng trăm người vô gia cư và kẻ may mắn. Năm nay là năm thứ 7 chương trình được liên tiếp tổ chức tại khu công viên này, nơi được xem là một trong những điểm tập trung đông người vô gia cư nhất tại thủ đô của nước Mỹ. Và điều đặc biệt là chương trình được thực hiện hoàn toàn bởi sự tận tâm và nhiệt tình của người trẻ gốc Việt thuộc thế hệ thứ 2 sinh trưởng tại Hoa Kỳ.
Kết thúc chương trình là tiết mục hỏi đáp y học với bác sĩ Đỗ Văn Hội. Mời quý thính giả theo dõi.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp y học trực tiếp với bác sĩ Đỗ Văn Hội. Xin chào bác sĩ Hội từ Florida.
Chào cô Trà My và chào quý vị khán thính giả của đài.
Ngày hôm nay bàn về vitamin B tiếp theo loạt chủ đề, nói về các sinh tố lợi ích cho sức khỏe. Sinh tố B nó có phần hơi phức tạp, nó có chia dạng phân nhỏ từng loại, nhiều loại B khác nhau. Xin bác sĩ Hội vui lòng cho biết vitamin B là gì, tại sao có nhiều dạng vitamin B như thế? Dạ thưa bác sĩ.
Là sinh tố B là một trong những loại sinh tố nó hòa tan ở trong nước, khác với lại những loại sinh tố nó hòa tan ở trong mỡ, ví dụ như là vitamin A, E, D, vân vân. Thì cái vitamin B đó nó có nhiều loại lắm. Lát rồi chúng ta sẽ nói chi tiết hơn. Và nó có nhiều ở trong ngũ cốc, này, hoa quả, rau, thịt, trứng, vân vân. Và nó cũng có rất nhiều cái tác dụng giúp cho cơ thể của chúng ta. Lát chúng ta sẽ nói đi từng cái một. Yeah. Nói chung đó thì là nó giúp cho tế bào trong cơ thể của chúng ta rất nhiều.
Nó hữu ích nhưng mà tại sao nó lại được chia ra nhiều dạng không như những cái vitamin A hay là C hay E thưa bác sĩ?
B vì nó có nhiều cái loại là nó kêu là B1, B2, B3, B5 vân vân. Nó có khoảng tới 7-8 cái vậy đó. Thì mỗi cái nó có tác dụng khác nhau, hơi khác nhau, nhưng mà nói chung á thì người ta gọi là B complex, complex là tổng hợp lại đó. Thì ta nói khi ta nói vitamin B nó có nghĩa là B complex, B tổng hợp. Còn từng loại thì chúng ta sẽ phân tích từng loại sau.
Yeah. Như vậy thì vitamin B khác với những loại vitamin khác ở chỗ nào?
Thì thật ra thì ta đặt A, B, C, D thì cái tên đó thôi. Nhưng mà nó giúp ích cho cơ thể là nó có tính cách là giúp cho chuyển hóa các tế bào ở trong cơ thể. Và nó chuyển hóa các tinh bột, chất đạm, chất béo. Khi nó chuyển hóa như vậy nó gây ra, sinh ra các năng lượng ở trong cơ thể. Vâng, rất là quan trọng. Nó giống như là chất xúc tác đó. Nó giúp cho những cái chuyển hóa ở trong cơ thể, mà nhờ thế đó cơ thể của ta có cái năng lượng energy và chúng ta có thể sinh hoạt được đó, và nó giúp ta tránh được những cái nhiều bệnh tật. Và nếu mà chúng ta thiếu sinh tố B, nó có một số những bệnh tật lát chúng ta sẽ nói tới.
Nhưng mà vitamin B đó thưa bác sĩ, nó có ở đâu ngoài thực phẩm, những cái loại thực phẩm nào liệt kê cụ thể nhất mà mình có thể là giàu vitamin B nhất thưa bác sĩ?
Nó có từng loại vitamin B, nhưng mà nói chung đó thì nó có ở trong trong các cái thực phẩm hàng ngày, thí như là ngũ cốc này, hoa quả, rau này, thịt, trứng, sữa. Vâng, rồi tùy mỗi cái loại vitamin B thì nó có ở trong chỗ nào nhiều hơn, chỗ khác thì ít hơn. Do đó khi đi từng cái một lát chúng ta sẽ bàn về cái đó. Vâng, do đó còn ở trong cơ thể đó thì nó có một số các cái vitamin đó, nó có ở trong những cái thực phẩm mà kêu là thực vật cũng như là động vật. Nó có ở trong đó. Thì lát ra chúng ta sẽ đi khi nào đến từng cái vitamin chúng ta sẽ biết nhiều hơn.
Vâng. Bây giờ xin mời bác sĩ giới thiệu từng loại vitamin và chức năng của nó đối với cơ thể. Nói về B thưa bác sĩ.
Vâng. Thì ta khởi đầu bằng B1. Nó kêu là thiamin. Thì là chuyển hóa tinh bột, chất đạm như là chất béo, giúp cho những cái tế bào thần kinh, các cái cơ tim. Đó, cái này rất quan trọng. Rồi nó thiếu đó, nếu thiếu là sinh ra bệnh phù thủng, bị tê rần đó, ở trong kêu là thần kinh ngoại biên. Và nó có ở trong các cái bột ngũ cốc, rau xanh, khoai, thịt heo, gan. Cái này có thể một ngày chúng ta cần 1 mg, còn trẻ em thì phân nửa. Cái thứ hai nó kêu là B2 đó, thì ta gọi nó là riboflavin. Riboflavin đó, nó là mà dùng để chuyển hóa chất đạm nhiều hơn, và giúp cho bảo vệ các niêm mạc, có nghĩa là cái mềm ở trong cái họng của mình đó, niêm mạc những cái gì nó mềm, nó thay vì giống như cái da thì là cứng, trong khi cái niêm mạc nó là mềm, nó giúp cho nó bảo vệ cái niêm mạc đó. Rồi thì có trong ở trong thịt, gan, trứng, cereal là những cái mỗi ngày chúng ta ăn đó, rồi sữa, phô mát đó. Và nếu thiếu á, thì gây ra cái bệnh lở miệng đó, bởi vì cái niêm mạc á, nó thiếu, và thiếu cái chất á, cho nó lở miệng và khô, nứt môi. Cho nên chúng ta môi nó bị nứt là có thể là do thiếu cái B2. Và cái giảm thị lực vì cái giác mạc của chúng ta đó, nó có nhiều cái mạch máu đó. Đó, và nó có mụn ở mặt, nhiều khi thiếu B2 nó cũng gây ra mụn ở mặt. Thì đó là rồi tới B3 đó. B3 thì nó gọi là niacin. Niacin đó, nó chuyển hóa chất bột và tế bào, và nó là chống oxy hóa. Đó, cái này đặc biệt là chống oxy hóa. Và nó làm giảm cholesterol. Cái này đặc biệt nó làm giảm cholesterol, giảm LDL, tức là cholesterol xấu đó. Và đặc biệt làm giảm nó kêu là cái triglyceride. Okay, do đó nhiều khi chúng ta điều trị bằng uống cái này nó có thể giảm được mấy cái chất mỡ đó, và làm tăng cái cholesterol tốt, đó là HDL, HDL đó. Và nó có ở trong gan, thịt đỏ, trong cá, trong rau, trong đậu. Nếu mà thiếu nó đó thì gây ra bệnh đó là lác ngoài da đó, lở ngoài da, và nó có thể là gây được kinh phong hoặc là viêm dây thần kinh. Đó, mình nói tổng quát như vậy chứ còn nếu đi chi tiết là rất là nhiều. Rồi mỗi ngày thì khoảng 15 mg. Giờ tới cây B6 nó kêu là pyridoxin. Nó có lát chúng tôi nói thêm những cái B5 đó, thì B6 là pyridoxin, thì có ở trong gan, thịt, cá, rau đậu, và nó là chuyển hóa cái chất đạm và tạo cái sắc tố cũng như là các cái chất mỡ. Về nếu thiếu á, thì sinh ra thiếu máu và lở ngoài da, và cũng gây ra kinh phong nữa và viêm thần kinh, mỗi ngày từ 1 cho đến 2 mg. Về ở B12 đó, cái này là cái loại mà phải nói rằng là lại rất là quan trọng. B12 nó còn gọi là cobalamin. Cobalamin thì chúng ta thấy khi mà chích là nó cái màu đỏ đó, đó, cái màu đỏ đó thì nó là chuyển hóa cái chất đạm và tổng hợp cái DNA, cái chất DNA đó, và tạo chất myelin là cái vỏ bọc ngoài của dây thần kinh. Và thiếu thì gây ra thiếu máu, viêm dây thần kinh, Và nó dây ra nó kêu là dị cảm ngoài da, tức là làm cho chúng ta có thể cảm thấy nóng quá, rát quá, hoặc là không cảm thấy gì, nó kêu là dị cảm ngoài da. Và nó làm cái ataxia, tức là mất cái điều hòa của cái dây thần kinh. Và mỗi ngày thì 2 đến 4 microgram. Rồi kế tiếp là nó kêu là B7. B7 ta gọi là biotin. Thì biotin nó có trong gan, thịt cá, rau đậu và chuyển hóa chất béo, chất đạm. Hiếm thấy những cái chứng mà gây ra do thiếu, hiếm thấy lắm. Thì mỗi ngày gần 3 microgram. Cái quan trọng khác là folic acid. Folic acid đó là có ở trong cam, chanh, rau đậu, hạt và tổng hợp chất DNA. Và nó làm tổng hợp cho cái hồng cầu. Do đó, nó giúp cho chúng ta tránh thiếu máu. Nếu thiếu thì gây ra thiếu máu. Và có thể là phụ nữ đó mà thiếu cái folic acid đó, mang thai thì có thể bị khuyết tật và gây ra những cái chứng lẫn lộn và nhầm lẫn. Mỗi ngày là 400 microgram. Cái chất kế tiếp đó là nó kêu là B5. B5 nó là pantothenic, thì giúp chuyển hóa năng lượng của cơ thể và có nhiều trong thức ăn, từ thực vật đến động vật. Chất này đó, người ta sử dụng rất nhiều trong đời sống, nhưng thật ra thì chưa có được kiểm chứng nhiều khoa học đầy đủ. B5 người ta có thể dùng cho rất nhiều nhưng mà nó chưa có về khoa học nào là bệnh về nấm, bệnh về tim, suy tim, bệnh dây thần kinh, bệnh ruột, low pressure đó là
thấp bắp,
rồi ogre rất là nhiều, rồi bệnh teo cơ, vân vân, nó rất là nhiều, nhưng mà như là bệnh về khớp xương nữa, nhưng mà chưa được chứng nghiệm bởi cái khoa học. Do đó chúng ta không có nói là chi, bởi vì nó quá nhiều đấy, ta dùng nhiều lắm. Nhưng mà
và B5 thường có trong những loại thực phẩm nào ạ?
B5 nó có rất nhiều trong thức ăn của thực vật như động vật. Tất cả những gì mà thức ăn mà từ thực vật và động vật đều có cả, thịt cá rồi rau cỏ đều có cả.
Mà mình nói là mình thiếu vitamin B đó bác sĩ, thì có biết được là mình thiếu vitamin B nào không?
Không, cái đó là mình nói thế quá tổng quát đi. Thì lúc đó là chúng ta phải xác định coi là loại B nào. Đó, thí dụ như là một người đến bị viêm võng mạc, thì ta đến ta coi, chứ không có nghĩa là tất cả các vitamin B đều thiếu hết. Hay là một người thiếu máu thì không có nghĩa là B1 hay là B2, nhưng mà thiếu máu thường nó là folic acid hoặc là B12. Đó, nó còn liên hệ nhiều chuyện khác đấy, nhưng mà nó có dính đến B12, folic acid. Chứ không có nghĩa rằng là tất cả các cái sinh tố B đều là thiếu hết. Đấy, do đó thì những cái nhà khám bệnh này kia thì người ta phải truy ra từng cái loại. Khi mà mình có những cái dấu hiệu đó, dấu hiệu của bệnh đó, thì ta tìm ra mình loại cái B nào thiếu.
Thưa lúc này có vị khán thính giả đang xem đài hỏi là B2 có nhiều trong loại thức ăn nào thưa bác sĩ?
B2 đó là, như nãy tôi nói đó, là B2 đó là nó có tác dụng đó, lên trên các niêm mạc thiếu các niêm mạc đó thì nó làm ta lở miệng, lở môi đó. Thì có nhiều ở trong thịt, gan, trứng, cereal, sữa, cheese đó. Thì chúng ta có thiếu cái đó thì là lở miệng, lở môi. Có nhiều người bị cái môi nó cứ, dĩ nhiên là lạnh nó cũng bị nứt môi, nhưng mà có nhiều người nó bị kinh niên vậy, thì có thể là thiếu cái B2. Do đó thì bác sĩ ta sẽ nghiên cứu qua đúng như vậy thì ta cho thuốc B2. Thì B2 nó nằm ở trong B-complex, thì người ta có thể cho B-complex. Nhưng mà cái B2 nó cũng được riboflavin, thường nó nằm ở trong cái viên B complex, sẽ có nhiều đủ trong đó cả.
Thưa lúc này cũng có người hỏi là bác sĩ có cho cái liều lượng mà mỗi ngày cần bao nhiêu cho từng loại B đó, thì Vinh Đỗ hỏi là làm sao cân được microgram như bác sĩ nói?
Cái đó tôi nghĩ là mình ở trong cái viên thuốc nó có đề, giờ thì mình xem thôi. Ví dụ như là trong cái viên B-complex ấy, thì nó sẽ liệt kê ra B1 có bao nhiêu, B2 bao nhiêu, B3. Thường một viên B-complex ấy, nó là đầy đủ những cái sinh tố B cho cái nhu cầu hàng ngày. Và thực sự đó, trong thức ăn cũng đầy đủ rồi. Thức ăn của mình cũng đầy đủ. Nhưng mà đôi khi có vì lý do gì nó thiếu một cái loại loại B nào đó. Thí dụ B12 thì mình chỉ có cho uống B12 hoặc là chích B12 mà thôi. B12 là thiếu máu, chứ không có cần phải tất cả các cái loại khác. Tuy nhiên các cái loại khác nó cũng giúp cho cơ thể tốt vậy. Mình có thể uống chung B complex cũng được, nhưng nếu thiếu đặc biệt một cái thì mình uống cái đó nhiều hơn. B6 chẳng hạn.
Dạ, nhưng mà làm sao để biết mình thiếu một loại B đặc biệt nào đó, mình đủ hay thiếu, thì có cái chỉ dấu gì cho biết là mình thiếu vitamin B loại nào không bác sĩ? Câu hỏi của Phương Lê.
Cái đó thứ nhất là mình phải đến bác sĩ. Thứ hai là cái triệu chứng của những bệnh nào đó. Tôi nói thí dụ, bây giờ quý vị thấy tự nhiên chân tay nó tê rần đó, hoặc nó phù lên đó, thì người ta dĩ nhiên nó có nhiều nguyên nhân khác như là tim, thận, các cái nguyên nhân khác nữa. Nhưng mà ta nghĩ đến là vitamin B, là B1. Do đó đó thì bác sĩ sẽ mình coi nếu mà đúng là cái bệnh phù thủng mà do thiếu sinh tố B1 đó, thì mình phải uống đặc biệt cái sinh tố B1. Có nhiều khi mình chích nữa, nó có những là chích vào viên và chích nữa. Hoặc là bây giờ thiếu máu đi, thì nó là đặc biệt là thiếu folic acid, nó làm cho mình thiếu máu, cái hồng cầu của mình, tức là cái hồng cầu mình thiếu. Thì dĩ nhiên là có nhiều nguyên nhân khác đấy, do đó chỉ có bác sĩ mới định được, chứ mình không thể tự mình nghĩ ra được đâu. Thì đấy, tôi đề nghị thì mình chỉ biết đây là biết tổng quát chứ thôi, chứ không có phải tự điều trị mình được. Lát chúng ta sẽ nói mình có thể uống những cái gì được.
Nhưng mà thưa bác sĩ, ngoài những cái biểu hiện cho cơ thể mình biết đó, thì mình có cái cách nào tầm soát để biết là mình có thiếu thốn vitamin gì trong cơ thể hay không, và cái cách tầm soát đó có định kỳ như thế nào hay không, thưa bác sĩ chỉ dẫn.
Đi chúng ta đến bác sĩ đó thì thấy nếu mà thường thường cũng không có ai mà xét tất cả các sinh tố hết, vitamin hết. Tuy nhiên nếu mà khi có triệu chứng gì đó thì người ta có thể order, người ta sẽ đòi để mà làm các cái sinh tố, người ta có thể tìm được sinh tố bằng cái ở trong cái phòng thí nghiệm.
Thì qua cái kết quả thử máu thì sẽ cho biết là mình thiếu vitamin loại gì, và bác sĩ sẽ cho thêm những cái loại thuốc đặc biệt bổ sung hoặc là yêu cầu ăn uống cho đầy đủ với cái lượng vitamin đó. Thưa bác sĩ, một câu hỏi của Khanh Nguyễn là mắt bị mờ thì vitamin B có giúp gì được không?
Cái mắt bị mờ đó nó có nhiều nguyên nhân đó, thì do đó thì vitamin A nó cũng giúp cho mắt của chúng ta nữa. Rồi bây giờ về vitamin B thì có thể chúng ta cũng có thể uống bình thường hàng ngày, nó cũng tốt thôi, cũng tốt cho chúng ta. Dĩ nhiên là chúng ta phải xem mình có cái bệnh gì khác hay không. Và cái vitamin A đó là cũng có thể giúp cho cái mắt của chúng ta, là cái tế bào mắt của chúng ta.
Thường mình thấy cũng có nhiều cái loại thuốc gọi là B complex, tức là vitamin B tổng hợp đó bác sĩ. Thì đối với một người thí dụ như chỉ là thiếu vitamin B1 thôi, có nên uống luôn B tổng hợp luôn để mà gọi là trừ hao hay không, hay là mình thiếu cái nào mình bổ sung cái đó thôi?
Tôi thấy mình uống cũng không sao, bởi vì cái liều nó không phải là nặng, không phải là cao. Nó chỉ coi như là hàng ngày gây tôi mỗi ngày, mỗi sáng tôi uống một viên B complex. Đó, tôi uống thường xuyên như vậy. Thì mặc dù mình ăn uống cũng đầy đủ lắm, nhưng mà tuy nhiên đôi khi đó vì lý do nào đó mình không hấp thụ được những cái chất đó, thì mình uống cái bổ sung vậy nó cũng giúp cho mình. Nhưng mà nó không phải là mình, những cái viên B complex mà bán ở ngoài đó thì nó có những kiểu là super, nó là super là cao hơn, nhưng mình uống cái bình thường được rồi. Và mỗi ngày mình nên uống một viên và nên uống đều, đừng có uống xong rồi nửa chừng mình ngưng. Thì là người ta khuyên như vậy.
Và bác sĩ ơi, nếu mà uống lâu dài năm này tháng nọ, có lo ngại gì không? Hay là an toàn?
Theo tất cả những cái nghiên cứu thì không có gì cả. Và không có gì. Mà nếu trường hợp nó chỉ có một vài cái kêu là cái side effect đó, tức là
phản ứng phụ
đó là có thể làm cho mình cồn cào, khó chịu ruột, thấy không? Rồi đôi khi tiêu chảy, hoặc là mình không chịu được, không phải là do vitamin B, nhưng mà là cái chất nó làm lên cái viên đó, hoặc là nó tiêu chảy, hoặc là bị cồn cào đó, thì những cái đó thì mình đến bác sĩ coi có phải lý do khác không. Chứ còn thật sự vitamin B đó chỉ có một vài cái mà nó có thể làm ngộ độc được á. Lát nữa tôi sẽ nói cái nào nó có thể gây ngộ độc. Chứ còn nói chung đó thì cũng không có, vitamin B nó không có ảnh hưởng gì nhiều.
Loan Nguyễn hỏi thăm là không uống B complex vào buổi tối có đúng không?
Mình uống lúc nào cũng được, mình uống buổi sáng cũng được, buổi tối cũng được. Tùy mình uống lúc nào, nhưng mà đề nghị uống ban ngày đi, để cho nó khỏi, nếu ban đêm nhiều khi nó cồn cào ruột mình đó, nên mình không ngủ được. Thì tôi có thể nói qua đây này, những cái B có thể gây ra mà mà có thể side effect đó là chứng B3 đó, niacin, nếu mình cái liều cao quá nó làm cho chứng đỏ mặt, flush đỏ mặt đó, hoặc là nếu mà uống nhiều cái B6 đó, B6 mà nó cao quá thì nó gây ra viêm dây thần kinh. Thì đấy thì người ta chỉ thấy là những cái đó thôi, chứ còn nói về mà ngộ độc về vitamin B thì cũng hiếm lắm, không có.
Còn những loại vitamin B khác đây bác sĩ, thì chuyện gì xảy ra nếu như mình uống quá nhiều hay là mình quá liều vitamin B12, B7, B5 chẳng hạn?
Thì cũng không nên uống quá liều, nhưng mà mình người ta cũng chưa thấy rằng là không có cái chứng minh được là những gì xảy ra khi mà chúng ta dùng nó quá nhiều. Ví dụ như là B12. B12 thường thường là chúng ta có thể chích 1.000 microgram một tuần lễ chẳng hạn cũng được, không sao cả. Thì và nếu có thêm bên nữa thì không sao, bởi vì nó cũng thải ra ngoài thôi, chứ nó không có cái gì làm hại cả. Thì nói chung á, thì B complex đó, sinh tố B đó tương đối nó hiền. Tuy nhiên mà khi mà chích đó, vì có những loại chích đó, thì cái này có thể nó gây phản ứng rất là nặng, vì không phải là do vitamin mà do cái chích. Thì đã có những trường hợp mà B1 đã chích này có thể là tử vong hoặc là gây ra những cái chứng nó kêu là trụy, do đó rất là nguy hiểm. Do đó đó thì ở Việt Nam thì thường hay chích, nhưng mà ở Mỹ này không bao giờ người ta chích cả. Yeah. Tuyệt đối không bao giờ ai dám chích B1 hay là B complex ở ngoài trừ nhà thương. Vì nếu nó có máy người ta chứ có máy người ta cứu và chữa ngay. Ở Việt Nam thì hồi xưa tôi nhớ hồi hành nghề đó, ai cũng chích B1, B2 tùy theo, hoặc là B complex, nhưng mà đôi khi nó cũng gây phản ứng, cũng may là nó không có những phản ứng gì đó, phản ứng phụ đó. Trong nhà thương thì không sợ, vì người ta cứu kịp ngay.
Vika hỏi thăm bác sĩ, uống B complex hoặc là uống các vitamin B đó, thời gian nào thì cơ thể hấp thụ tốt nhất? Uống trước bữa ăn hay là sau bữa ăn hay là giữa bữa ăn thưa bác sĩ?
Tôi nghĩ là nên uống trước bữa ăn đó, trước bữa ăn. Là bởi vì khi mà nó uống cho nó hòa với lại cái thức ăn đó thì nó có thể đẩy ra ngoài. Do đó mình uống cái lúc trước khi ăn, thường uống buổi sáng đó. Tôi thường thường uống buổi sáng. Nhưng mà dĩ nhiên là mình hơi ăn một chút, chứ đừng nó có một cái gì nhẹ thôi. Chúng tôi nó còn cào ruột ghê lắm. Nhưng mà rồi mình uống xong rồi mình ăn cũng được, không sao cả. Đó thường thường là tôi uống buổi sáng. Tùy mỗi người, có thể uống lúc nào cho thuận tiện cũng được, nó không có gì cấm kỵ cả.
Một câu hỏi nữa của Yokozuna là bạn uống methotrexate 15mg một tuần và folic acid 1mg mỗi ngày, có ảnh hưởng gì không? Có ảnh hưởng gan không?
Cái gì xin nói lại?
Methotrexate 15mg một tuần.
Methotrexate rồi.
15mg một tuần, folic acid 1mg một ngày, có ảnh hưởng cho gan hay không?
Cái folic acid thì nó không có gì, nhưng mà coi chừng cái methotrexate mình phải đến cái người nào cho mình uống đó, bác sĩ đó, để coi như thế nào. Vì có đôi khi cũng cần phải uống, nhưng mà cũng ra phải kỹ lắm mới được, vì chất nó cũng gây ra nhiều cái độc đó, độc cho cái gan, và có nhiều cái chất độc khác nữa. Thành cái cẩn thận, nếu uống những cái này thì phải đến do bác sĩ điều trị của mình giúp, chứ không thể nào mà nói một cách tổng quát ở đây được.
Võ Tuấn Vũ, mật ong có thể thay thế cho vitamin không bác sĩ?
Mật ong rất là tốt, bởi vì nó là thiên nhiên, nó cũng trong cái mật có nhiều rất là cái chất tốt. Thì người ta khuyên là chúng ta có thể uống mật ong, nhưng mà đôi khi đó những cái mật ong nó không có được pure đó, có thể nó gây ra một cái phản ứng phụ gì đó. Nhưng mà tôi thấy mật ong người ta làm ở trong vườn đó, ta bán đó, ở trong nhà ta bán ấy, thì rất là tốt. Thì tôi nghĩ rằng cái đó cũng là một cái thức ăn, một cái ấy mà mình cần phải có thể dùng được, không sao. Nhưng mà tuy nhiên nếu mà người nào bị tiểu đường ấy, thì cái đó quá ngọt thì không được. Nó ngọt ấy, mật ong nó ngọt lắm.
Vâng, có những cái đối tượng nào như là về giới tính, về độ tuổi dễ bị thiếu hay là có nguy cơ bị thiếu vitamin B nhiều nhất không? Thưa bác sĩ, có thể cho một vài những cái lời khuyên đối với những cái người mà nếu mà họ rơi vào những cái trường hợp đó thì họ nên lưu ý.
Thường thường đó là chúng ta thiếu vitamin B đó là những cái trường hợp đó là chúng ta thiếu ăn. Còn những cái xứ mà nhờ kêu là nhược tiểu đó,
kém phát triển
thì kém phát triển đó thì rất dễ bị thiếu vitamin B. Hoặc là chúng ta là thai phụ cũng có thể thiếu vitamin B. Và cái bệnh nhân đau lâu ngày đó thì đương nhiên nó là mình hấp thụ đồ ăn nó không tốt, hoặc là không ăn đủ, mình không ăn được. Và do đó, đó thì những cái trường hợp còn ngoài ra đó thì bình thường thì những cái nước ấy thì chúng ta là không có thiếu. Chúng ta muốn uống phù thêm thì cũng được, nhưng mà chúng ta không có thiếu. Hoặc là tuổi lớn đó, có thể là 65, 70 trở lên đó, thì có thể là cái hấp thụ của chúng ta nó kém, thì nó làm cho chúng ta thiếu vitamin B. Do đó chúng ta có thể uống những chất bổ sung hàng ngày. Thì đó, còn nếu bình thường đó thì tôi nghĩ rằng là nếu mà chúng ta uống cũng được, cũng không sao hết, nó không có cái gì là hại cả. Thì chúng ta cứ uống những B complex đó, đó, tổng hợp mỗi ngày một viên thì rất là cũng được. Tôi thấy rằng nó không có cái gì mà hại cả.
Bây giờ nói về vitamin B thì thưa bác sĩ, là những cái thai phụ đó thì thường là người ta hay lo lắng là khi mà mình mang thai đó thì cơ thể của mình phải đầy đủ những cái chất, nhất là những chất vitamin để cho thai nhi phát triển khỏe mạnh, và họ cũng là những cái đối tượng mà lo lắng là bị thiếu chất nhiều nhất, là vì trong thời gian mang thai ăn uống không được, bị ảnh hưởng này kia đó. Thì có nên bổ sung vitamin B bằng cách nào không cho những thai phụ thưa bác sĩ?
Thường thường đó, những cái người mà mang thai là thai phụ đó thì người ta có một cái viên là đa sinh tố đó, người ta nói là prenatal, tức là cho những cái người thai phụ thì trong đó nó có những cái loại sinh tố mà người ta cũng đầy đủ cho, chứ không nên uống riêng. Tôi nghĩ là đề nghị những thai phụ là không uống riêng, nhưng mà uống một cái loại đa sinh tố multivitamin đó, nó kêu là prenatal đó, tức là cho những cái người mang bầu. À, chứ không nên uống thêm bất cứ một chuyện gì. Nếu quý vị mà muốn uống thêm đó thì phải hỏi bác sĩ, đừng có, chúng ta chỉ ăn uống bình thường thôi. Dạ, tôi để mà đề nghị như vậy. Dạ.
Vâng. Những cái loại thuốc đa sinh tố mà cho thai phụ trong thời kỳ mang thai đó thì như bác sĩ nói là nó cũng tổng hợp đầy đủ những cái sinh tố cần thiết. Ngoài chuyện ăn uống bổ dưỡng thì mỗi ngày nên gọi là bổ sung thêm một viên, đó là đủ rồi. Không nên bổ sung từng loại vitamin khác nhau, và phải có cái sự hướng dẫn của bác sĩ cho cẩn thận. Dạ.
Dạ, đúng.
Một cái đối tượng khác thì cũng rất là nhiều người quan tâm là sợ thiếu vitamin B, đó là trẻ nhỏ, nhiều khi nó không ăn uống như người lớn được, nó kén ăn đại khái vậy đó bác sĩ. Thì đối với em bé mà còi xương hoặc là kém ốm phát triển này kia đó, thì có nên bổ sung vitamin B không, và bổ sung bằng cách nào?
Tôi nghĩ rằng là mình không nên định bệnh cho trẻ em rồi mình trị bệnh, mà nên đến bác sĩ gia đình hoặc là bác sĩ nhi khoa của mình. Bởi vì đó, cái nếu mà cái trẻ em đó mà dinh dưỡng đầy đủ, uống sữa bình thường đó, thì nó sẽ không thiếu gì cả. Ngoại trừ nếu có bệnh gì thì nó sẽ tạo nên thiếu một cái loại những cái chất vitamin. Do đó thì tôi cũng không có một cái gì để mà có ý kiến gì cả. Nên đến bác sĩ nhi khoa, bác sĩ gia đình của mình. Vì rất là trẻ em rất là khó, chứ không phải là mình dễ dàng được đâu. Đó, thành ra tôi đề nghị là đừng tự định bệnh và cũng đừng tự trị bệnh mà cho các trẻ em. Rất là nguy hiểm, có thể hại đến trẻ em nhiều hơn là có lợi.
Ngay cả là những loại sinh tố, những loại thuốc bổ sung vitamin cũng không nên tự ý mua cho con em mình dùng, mà phải có lời khuyên của bác sĩ.
Dạ đúng, thường thường các trẻ em phải có bác sĩ gia đình và nhi khoa, chứ đừng có tự điều trị. Đúng là kể cả là kêu là multivitamin đó, là đa sinh tố đó, cũng cần phải có cái bác sĩ người ta sẽ đề nghị ta cho.
Xin cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Thời gian dành cho chương trình đã hết rồi. Trà My xin hẹn gặp lại bác sĩ và quý vị và các bạn vào thứ năm hàng tuần từ 10:30 tới 11:00 tối giờ Việt Nam trên Facebook của đài VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt. Chương trình phát sóng trực tiếp với sự tham gia cộng tác của bác sĩ Đỗ Văn Hội từ Florida. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ Hội rất là nhiều và xin hẹn gặp lại toàn thể quý vị cũng như bác sĩ vào mỗi thứ năm hàng tuần.
Dạ, chào quý vị và chào cô Trà My.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ Năm ngày 3 tháng 1 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.